Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa Nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Vào lúc 18 giờ ngày thứ Bảy, 28 tháng 6, áp lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ chủ sự giờ kinh chiều trong đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để chính thức khai mạc năm đặc biệt dân kính Thánh Phaolô, tông đồ của dân ngoại. Theo truyền thống, thì di hài của Thánh Phaolô tông đồ còn được lưu giữ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành này, một trong bốn đại vương cung thánh đường ở Roma: đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Thánh Gioan Laterano, đền thờ Đức Bà Cả và đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, số phát hành ngày 23 tháng 6, thì Đức Bartolomeo đệ nhất, giáo chủ đại kết của giáo hội chính thống Constantinople, sẽ đích thân tham dự giờ kính chiều này cùng với những đại diện của những giáo hội Kitô khác. Được biết, thứ Sáu tuần qua, ngày 20 tháng 6, Đức Hồng Y Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, tổng kinh sĩ đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến để trình lên ngài những chương trình được dự trù cử hành trong năm Thánh Phaolô sắp được khai mạc. Trong số biết bao sáng kiến cử hành năm Thánh Phaolô, hiện người ta có thể liệt kê ba sáng kiến nổi bật sau đây từ Roma. Thứ nhất, một trang điện tử chính thức. Thứ hai, một nguyệt sang dày khoảng 60 trang, hoàn toàn dành cho các đề mục liên quan đến Thánh Phaolô và công cuộc rao giảng tin mừng của ngài và vấn đề đối thoại liên tôn, có tên gọi là Paulus, sẽ được phổ biến khoảng 45.000 ấn bản và qua trang điện tử riêng. Văn phòng hành hương Roma sẽ tổ chức những chuyến hành hương theo vết chân của Thánh Phaolô tông đồ đến các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Syria, Thánh Địa, quốc gia đảo Manta, đảo Síp và các địa điểm khác tại thủ đô Roma có liên quan đến Thánh Phaolô tông đồ. Tin Việt Nam. Thánh lễ cầu nguyện cho các thầy tại chúng viện Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo phận Thái Bình. Sau những ngày chuẩn bị, sửa sang quét dọn phòng ốc, sắp xếp lại bàn ghế, tủ giường, trang trí lại nhà nguyện, thì hôm qua thứ Hai, 23 tháng 6, các thầy được vị cha chung của giáo phận Thái Bình về dâng thánh lễ đầu tiên cầu nguyện cho các thầy. Chủ tế thánh lễ là Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình. Đồng tế có các cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, cha Giuse Phạm Thanh Quang, dòng Chú Cứu Thế, cha Giuse Lý Văn Thường, dòng Đa Minh. Tham dự có 33 thầy già, lớp ôn thi vào khóa bồi dưỡng ở chủng viện, và có khoảng 30 nữ tu dòng nữ Đa Minh Thái Bình. Lúc 9 giờ sáng, thánh lễ diễn ra cách trang trọng, súc sắng và ấm cúng trong tâm tình cảm tạ và tình yêu thương dạt dào của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa không dạt dào sao được khi mà sau mấy chục năm, chủng viện Mỹ Đức và nay là chủng viện Thánh Tâm Chúa Giêsu mới được mở cửa lại để đón nhận các thầy già sau bao nhiêu năm tản mát đây đó, bị bỏ rơi, không được học hành gì do hoàn cảnh, để được đào tạo làm linh mục. Sau nữa trong tương lai sẽ tiếp tục đón nhận và đào tạo các thế hệ sau. Không cảm tạ Thiên Chúa sao được khi mà Thiên Chúa đã ban học ân lớn lao cho giáo phận Thái Bình, có được một chủng viện khang trang, để đào tạo các linh mục cho giáo phận, góp phần phục vụ hội thánh, giáo dân và mọi người trong giáo phận. Trong thánh lễ, Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang đã chia sẻ hết sức chân tình và cảm động. Ngài nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho giáo phận Thái Bình cách đặc biệt, ân huệ lớn lao là được mở lại chủng viện. Đức Cha chia sẻ tiếp tại sao lại đặt lại tên cho chủng viện Mỹ Đức là chủng viện Thánh Tâm Chúa Giêsu. số là trước thánh tâm Chúa Giêsu, Ngài luôn luôn cầu nguyện xin Chúa thương ban cho giáo phận có thể mở lại chủng viện để chăm lo việc đào tạo các linh mục hầu có người nối nghiệp phục vụ hội thánh trong giáo phận Thái Bình. Thiên Chúa đã nhận lời Ngài. Đúng vào dịp lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu 30 tháng 5 vừa qua, ngay sau thánh lễ, Ngài vừa về đến phòng và nhận được giấy quyết định của chính quyền tỉnh Thái Bình cho phép mở lại chủng viện Mỹ Đức. Ngài mừng quá và hứa sẽ lấy chính tên thánh tâm Chúa Giêsu để đặt cho chủng viện Mỹ Đức để tạ ơn Chúa. Vì thế tên gọi chủng viện thánh tâm Chúa Giêsu bắt đầu ra đời từ đó. Nói đến đây, Đức Cha đã khóc nức nở. Mọi người trong nguyện đường cũng không khỏi xúc động. Ngài chia sẻ thêm, Ngài cũng muốn sau này, trong lò lửa mến thánh tâm Chúa Giêsu, các thầy sẽ được đào tạo và tự đào tạo mình để trở nên các tâm sĩ giống thánh tâm Chúa Giêsu đầy lửa mến, hầu đi đến mọi nơi gieo rắc tình thương của Chúa. Cuối cùng, Đức Cha nêu lên nỗi ưu tư, bận tâm, lo lắng không chỉ riêng Ngài mà còn của nhiều người nữa. Đó là mối bận tâm về việc đào tạo các thầy lớn tuổi. Đây quả là vấn đề khó khăn. Các thầy tuổi đã lớn, từ 31 đến 68 tuổi, Đức Cha khuyên các thầy hãy luôn trân trọng ơn Chúa ban lớn lao như thế này, để không ngừng cố gắng nỗ lực mỗi ngày, trau dồi kiến thức, bồi bổ tâm linh để hoàn thiện chính mình. Sau thánh lễ, các thầy đã nói lên lời cảm ơn vị chủ chăn vì đã quan tâm và chăm lo cho các thầy. Các thầy hứa sẽ quyết tâm hoàn thiện mình mỗi ngày, chăm lo việc học, tuyệt đối vâng phục vị chủ chăn và các giáo sư. Sau thánh lễ, Đức Cha có một giờ huấn dụ động viên khích lệ các thầy. Ngài chỉ dạy thêm về các sinh hoạt hàng ngày, thời khóa biểu, nói sơ qua về các giáo sư sẽ ôn luyện giảng dạy. Thứ hai, 23 tháng 6, là một ngày ghi đậm dấu ấn vào trang sử vàng của giáo phận Thái Bình, mở ra một tương lai tươi sáng cho giáo phận. Rồi đây sẽ còn có các thầy khác nữa tiếp tục tiếp nối bước chân của các thầy già bước qua ngưỡng cửa hy vọng là chủng viện thánh tâm Chúa Giêsu để được đào tạo trở thành các linh mục gương mẫu trong tương lai. Nguyện xin Chúa tiếp tục chúc phúc cho giáo phận Thái Bình và chúc phúc cho những người đã, đang và sẽ học hành trong chủng viện thánh tâm Chúa Giêsu để mai đây họ ra đi xây đắp tình thương của Chúa trên khắp mọi nẻo đường. Linh mục Giuse Phạm Thanh Quang đưa tin từ Việt Nam. Tin Đông Timor. Chính phủ Timor-Leste, tức là Đông Timor, vừa dựng tượng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhằm tôn vinh Ngài đã hỗ trợ mặt đạo Đức cho quyền tự quyết của quốc gia. Bức tượng bê tông cao 6 thước được khánh thành hôm ngày 14 tháng 6 tại Tasi Tolu, thuộc ngoại ô phía tây Dili. Đúng nơi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dâng lễ vào ngày 12 tháng 10 năm 1989, trong thời gian Đông Timor bị Indonesia chiếm đóng. Tasi Tolu là nơi nổi tiếng về vụ tình nghi binh lính Indonesia chất đóng thi thể của nhiều người trẻ trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Người Công giáo chiếm khoảng 96% trong số 1 triệu người dân Timor-Leste. Bức tượng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhìn xuống bờ Tây của thủ đô và hướng ra biển, đứng bên cạnh một nhà nguyện dùng dân lễ Chúa Nhật, cũng được xây dựng để tôn vinh Đức Cố Giáo Hoàng. Tổng thống Timor-Leste, ông José Ramos Horta, đã khánh thành bức tượng trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Gerenli, sứ thần tòa thánh ở Timor-Leste, nhưng cư ngụ tại Jakarta. Tổng thống Ramos Horta nói trong bài diễn văn như sau. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là người đã cổ vũ hòa bình và công lý trên thế giới. Ngài còn đấu tranh cho người dân Timor có quyền được thế giới công nhận, và trong cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết, Đức Sứ Thần Tòa Thánh đã chủ sự thánh lễ và cho biết chuyến viếng thăm Timor-Leste của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chứng tỏ tình đoàn kết với nỗi đau khổ của người dân Timor. Ngài nói, trong triều đại Ngài, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hết sức chú ý đến công lý nhân quyền và hòa giải. Đức Tổng giám mục Gerardi nói với cộng đoàn, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị dạy chúng ta tôn trọng phẩm giá và sinh mạng con người. Đức Sứ Thần Tòa Thánh còn đọc thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, cảm ơn chính phủ đã dựng tượng và xây nhà nguyện này. Bức thư chuyển lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hứa cầu nguyện cho hòa bình và công lý trong quốc gia này. Ông Ramos Horta giải thích rằng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đóng góp to lớn cho tự do của quốc gia này, và đây là cách bày tỏ lòng biết ơn của người dân đối với vị cố lãnh đạo giáo hội. Chị Filomena Suarez, 35 tuổi, phát biểu với hãng tin UCA hôm ngày 15 tháng 6 rằng, chị vui mừng khi nhìn thấy tượng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chị nói, nó gợi lại cho tôi nhớ lại thời gian ngài tới đây. Tôi có thể nhớ việc ngài đến Đông Timor và ủng hộ cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết của chúng tôi. Người dân Timor nên tự hào về bức tượng này và cũng nên cầu nguyện và tạ ơn Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, vì ngài đã đem lại cho chúng ta lòng can đảm và hy vọng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ nhật vừa qua, tại công viên Abraham, trung tâm thành phố Quebec, Đức Hồng Y Joseph Tomko, đặc sứ của Đức Thánh Cha cho Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 49, đã chủ sự thánh lễ bế mạc đại hội. Sau phúc âm, Đức Thánh Cha Benedicto XVI xuất hiện trên màn hình lớn để gửi đến toàn thể đại hội những lời huấn đức đặc biệt qua hệ thống vệ tinh viễn thông. Trước hết, nhắc lại chủ đề của Đại hội Thánh thể quốc tế, bí tích thánh thể, hồng ân của Thiên Chúa để cho thế gian được sống. Đức Thánh Cha xác định rằng, bí tích thánh thể là kho tàng quý giá nhất của chúng ta. Đây là bí tích tuyệt vời, đưa chúng ta vào sự sống đời đời. Tích chứa trọn cả mầu nhiệm cứu rỗi chúng ta, là nguồn mạch và là chóp đỉnh đời sống của giáo hội. Vì thế, điều quan trọng là các chủ chăn và tín hữu cần thường xuyên tìm hiểu sâu xa hơn bí tích cao cả này. Và mỗi tín hữu hãy củng cố đức tin của mình và chu toàn mỗi ngày một tốt đẹp hơn sứ mạng của mình trong giáo hội và trong thế giới, vừa nhớ lại sự phong phú của bí tích thánh thể đối với đời sống cá nhân và đối với đời sống của giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha mời gọi các chủ chăn và các tín hữu hãy chú ý đến việc chuẩn bị cử hành thánh thể và việc lãnh nhận bí tích thánh thể. Mặc cho sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, Chúa Kitô muốn dựng lên chỗ ở của người trong chúng ta. Vì thế, Chúa nói rõ rằng chúng ta cần phải làm hết sức mình để tiếp rước người với tâm hồn trong trắng. Và hãy mau mắn chạy đến với bí tích hòa giải, để có lại sự trong trắng mà tội lỗi đã làm hoen ố. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Tội lỗi, nhất là tội trọng, chống lại tác động của ân sủng thánh thể trong chúng ta. Và những ai không thể rước lễ vì tình trạng của họ không cho phép, thì hãy rước lễ bằng ước muốn và tham dự thánh lễ, để có được sức mạnh và hiệu quả ơn cứu độ. Đức Thánh Cha cũng không quên kêu gọi cầu nguyện, xin Thiên Chúa sai đến những linh mục cho giáo hội, và khuyến khích các bạn trẻ hãy vui vẻ và không lo sợ đáp lại lời Chúa Kitô. Và ước gì các gia đình là nơi ưu tiên để ươm trồng các ơn gọi. Kế đến, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy trở về lại với công đồng Vatican II, nghiên cứu hiến chế về phụng vụ thánh, để đào sâu thêm bí tích thánh thể, mầu nhiệm đức tin. Sử dụng hai thứ tiếng Anh và Pháp, Đức Thánh Cha đã nói như sau, đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng ta đã tuyên xưng như thế trong mọi thánh lễ. Tôi ước mong mọi tín hữu dốc quyết dấn thân học hỏi về mầu nhiệm cao cả này, nhất là qua việc tiếp xúc lại và đào sâu thêm, theo cách cá nhân riêng rẽ và theo nhóm. Văn kiện của công đồng Vatican II về phụng vụ, để có thể can đảm làm chứng cho mầu nhiệm thánh thể. Đức Thánh Cha cho rằng, công việc học hỏi nói trên có thể giúp cho từng tín hữu lĩnh hội tốt đẹp hơn ý nghĩa của mỗi khía cạnh của bí tích thánh thể, hiểu được chiều sâu của bí tích và sống bí tích thánh thể với lòng sốt sắng mạnh mẽ hơn. Theo Đức Thánh Cha, mỗi câu nói, mỗi cử chỉ đều có ý nghĩa của nó và có tích chứa mầu nhiệm. Đức Thánh Cha bày tỏ thêm nguyện ước của Ngài như sau. Tôi chân thành hy vọng rằng Đại hội Thánh Thể này sẽ kêu gọi mọi tín hữu hãy dấn thân canh tân việc giảng dạy giáo lý về bí tích Thánh Thể, sao cho chính họ cũng được ý thức về bí tích Thánh Thể, và sau đó dạy cho các trẻ nhỏ và những người trẻ biết nhìn nhận tính cách trung tâm của bí tích Thánh Thể và xây dựng cuộc đời họ quanh bí tích Thánh Thể này. Với các linh mục, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời cách thật đặc biệt như sau. Tôi khuyến khích các linh mục hãy đặc biệt dành cho nghi thức bằng tiếng Latin sự tôn vinh xứng đáng. Và tôi kêu gọi anh chị em giáo dân hãy tôn trọng vai trò của mỗi người, của linh mục và của giáo dân trong cử hành thánh thể. Phụng vụ không phải là cái gì thuộc về chúng ta. Phụng vụ là kho tàng của giáo hội. Sau đó, Đức Thánh Cha lưu ý những hệ quả xây dựng sự hiệp nhất của thánh thể đối với các tín hữu trong tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi và bên trong nội bộ giáo hội. Việc rước lễ, việc chào thánh thể giúp chúng ta đào sâu sự hiệp thông, giúp ta tiến vào trong sự hiệp thông với Chúa Kitô, và nhờ Chúa Kitô mà hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, võ hầu chúng ta được trở nên đấng mà chúng ta tiếp nhận và sống hiệp thông với toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha quả quyết thêm rằng, chúng ta đừng bao giờ quên rằng giáo hội được xây dựng quanh Chúa Kitô, và rằng như Thánh Augustino, Thánh Thomas Aquino và Thánh Alberto cả đã nói, dựa theo tư tưởng của Thánh Phaolô, rằng bí tích thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất giáo hội, bởi vì tất cả chúng ta kết thành một niệm thể mà Chúa Kitô là đầu. Chúng ta cần thường xuyên trở về với bữa tiệc ly của ngày thứ năm tuần thánh, nơi chúng ta đã được ban cho bảo chứng của mầu nhiệm cứu chuộc. Bữa tiệc ly là nơi giáo hội được khai sinh, là cung lòng cưu mang giáo hội mọi thời đại. Trong bí tích thánh thể, hy tế của Chúa Kitô được thực hiện liên lỉ và ngày lễ ngũ tuần được liên lỉ tái diễn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói lên ước nguyện sao cho người tín hữu biết đánh giá cao ngày Chúa Nhật mỗi ngày một hơn. Đức Thánh Cha nói, ước gì tất cả anh chị em càng ngày càng ý thức hơn về tầm quan trọng của việc cử hành thánh thể vào ngày Chúa Nhật, bởi vì ngày Chúa Nhật là ngày thứ nhất của tuần lễ, là ngày chúng ta tôn vinh Chúa Kitô, ngày chúng ta lãnh nhận sức mạnh để sống mỗi ngày như là hồng ân Chúa ban cho. Kết thúc bài giảng của Ngài được truyền trực tiếp từ Vatican đến Quebec qua vệ tinh viễn thông. Đức Thánh Cha tuyên bố Đại hội Thánh thể quốc tế lần tới vào năm 2012 sẽ được tổ chức tại thành phố Dublin, nước Ireland.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Một chương trình tập luyện để trở thành người lãnh đạo trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kinh Thánh thường so sánh cuộc sống đức tin với sự luyện tập, nhất là luyện tập trong thể thao. Tác giả lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái chẳng hạn, viết ở đoạn 12 câu 1 như sau. Như thế, phần chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì trong cuộc đua trước mắt chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi cho người môn đệ Timôthê, đoạn 4 câu 7 và câu 8, Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ như sau. hãy luyện tập sống đạo đức. Vì luyện tập thân thể thì lợi ích chẳng là bao, còn lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề. Bởi Chúa hứa ban sự sống hiện tại cũng như tương lai cho người có lòng đạo đức. Đoạn thư gửi giáo đoàn Do Thái nhấn mạnh rằng, sự luyện tập là cần thiết để chạy trong cuộc đua là đời sống Kitô. Để chạy 5 bước, người ta không cần phải luyện tập. Tuy nhiên, để chạy 100 thước hay 1 cây số chẳng hạn, người ta không thể không tập luyện. Muốn chạy đến đích, cần phải tập luyện. Trong cuộc chạy việt dã chẳng hạn, khởi điểm không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng chính là điểm đến. Một tác giả nọ đã kể lại câu chuyện của 2 người đang đi dạo giữa một khu rừng. Thình lình có một con gấu hung dữ xuất hiện. Cả 2 đều bối rối không biết phải làm gì. Một lúc sau, một trong 2 người liền cúi xuống, bỏ dép ra và mang đôi giày thể thao vào. Thấy thế, người bạn mới hỏi, anh nghĩ rằng với đôi giày thể thao này, anh có thể chạy nhanh hơn con gấu sao? Anh liền nhanh nhẩu trả lời, dĩ nhiên là tôi không thể chạy nhanh hơn con gấu rồi, nhưng tôi tin chắc rằng tôi sẽ chạy nhanh hơn anh. Sự luyện tập là điều quan trọng. Trong đời sống đức tin, điều quan trọng không phải là khởi sự, mà chính là hoàn thành. Cần có khởi điểm, nhưng điều quan trọng chính là điểm đến. Đoạn thư của Thánh Phaolô gửi cho người môn đệ Timôthê lại chỉ cho chúng ta bí quyết để được sự kiên trì. Thánh nhân gọi đó là sự tập luyện. Ngài kêu gọi, hãy tập luyện sống đạo đức. Đối với chuyện tập luyện, chúng ta có thể phân chia 2 hạng người. Hạng người luyện tập và hạng người mang mặc cảm vì không luyện tập. Sau 45 tuổi, ai cũng biết rằng nếu không tập luyện, sẽ có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim. Nhưng có bao nhiêu người đàn ông, cho dẫu ý thức được nguy cơ ấy, chịu khép mình vào kỷ luật để tập luyện. Bác sĩ Kenneth Cooper, người sáng lập Viện Thể dục Thẩm mỹ tại Hoa Kỳ, đã viết về lợi ích của việc tập luyện như sau. Khỏe mạnh một cách thụ động, nghĩa là khỏe vì không có bệnh tật, là đã thua cuộc rồi. Không hoạt động, thân thể bắt đầu suy đồi và dễ dàng làm mồi cho một số những chứng bệnh kinh niên và những chứng bệnh trầm trọng khác. Làm cho bắp thịt nở nang, xét dưới một khía cạnh nào đó, có giá trị của nó. Nhưng đó chỉ là một giá trị giới hạn. Nó chỉ tập trung vào việc nở nang bên ngoài, vốn là điều không quan trọng, cho nên cũng ít có ảnh hưởng đến những cơ phận quan trọng hoặc toàn bộ sức khỏe. Nó cũng giống như sơn một chiếc xe, trong khi thay máy mới là điều quan trọng hơn. Tập luyện để được bền bỉ và có sức chịu đựng, đó mới thực sự là mục đích của tập luyện. Nó không chỉ làm cho bắp thịt nở nang, mà còn giúp cho phổi, tim và máu được hoạt động một cách tốt đẹp. Nó là nền tảng cho mọi hình thức thể dục thẩm mỹ. Bác sĩ Cooper còn khẳng định rằng, chìa khóa để có được sự kiên trì trong tập luyện là cần phải hít nhiều dưỡng khí. Thân thể cần dưỡng khí để sản xuất năng lượng. Bác sĩ Cooper gọi đó là hiệu ứng tập luyện. Hiệu ứng tập luyện là toàn bộ mục đích của tập luyện. Đi bộ chỉ trong 5 phút đồng hồ sẽ rất ít có kết quả đối với tim và chân. Ngồi trên xe và lái đi 5 cây số thay vì chạy bộ sẽ chẳng mang lại kết quả nào đối với sức khỏe. Nhưng nếu chúng ta chạy bộ từ 30 đến 45 phút, chắc chắn điều đó sẽ có ảnh hưởng đến tim, phổi và chân chúng ta. Đây chính là lý do tại sao chúng ta chạy bộ, bơi lội hay chơi thể thao. Có người nhảy múa và xem đó như một thứ thể dục thẩm mỹ. Nếu sức khỏe thể lý đòi hỏi sự tập luyện, thì sức khỏe thiêng liêng hẳn cũng đòi hỏi tập luyện không kém. Sự tập luyện trong đời sống thiêng liêng cũng rất giống với những động tác tập luyện trong thể dục. Nếu trong thể dục có đi, có chạy, có uống mình theo nhiều động tác khác nhau, thì trong tập luyện thiêng liêng, quỳ gối là động tác cơ bản nhất. Động tác ấy còn được gọi là cầu nguyện. Cầu nguyện cần thiết cho linh hồn, cũng như thao tác cần thiết cho thân xác vậy. Trong thao dược thiêng liêng, người tín hữu cần hai điều. Một là không ngừng nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Hai là cầu nguyện. Cả hai hoạt động này luôn đi đôi với nhau. Một lực sĩ điền kinh không những tập luyện điều đặn, mà còn phải theo một chế độ dinh dưỡng đúng đắn nữa. Cả hai yếu tố được kết hợp hài hòa với nhau mới có thể mang lại sự dẻo dai cho người lực sĩ. Điều này cũng đúng cho đời sống Kitô. Được dinh dưỡng bằng lời Chúa và cầu nguyện phải đi đôi với nhau. Nghiên cứu Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh, nhưng không cầu nguyện. Người ta có thể am tường Kinh Thánh, nhưng vẫn là một con người nguội lạnh. Nhưng cầu nguyện mà không dựa trên lời Chúa, người ta lại dễ rơi vào tình trạng đạo đức chủ quan, nghĩa là không sống theo ý Chúa. Không được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và không cầu nguyện, người tín hữu Kitô không thể kiên trì trong cuộc chạy đua của đức tin. Không thể chạy cho đến cùng cuộc chạy việc giả của đức tin nếu không được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và cầu nguyện. Nhưng nói đến tập luyện là nói đến giờ giấc và thời lượng. Vậy thì, để có được sức khỏe thiêng liêng tốt, phải quỳ gối cầu nguyện bao lâu mỗi ngày, mỗi tuần hay mỗi tháng? 6 điều răn hội thánh xem ra quy định rõ ràng. Giữ ngày Chủ nhật, lễ buộc, ăn chay những ngày hội thánh buộc, giữ mùa phục sinh, vân vân. Xem ra một chương trình tập luyện như thế là quá thiếu sót. Kinh Thánh cũng chẳng quy định mỗi ngày phải cầu nguyện bao nhiêu lần, và mỗi lần bao nhiêu phút. Kinh Thánh chỉ nhấn mạnh rằng phải cầu nguyện không ngừng. Đây chính là mệnh lệnh và gương sáng của Chúa Giêsu. Nhưng dường như toàn bộ Tân Ước nói đến cầu nguyện như một thái độ sống hơn là một thời khóa biểu về cầu nguyện. Nói cách khác, Kinh Thánh không xác định mỗi ngày chúng ta phải cầu nguyện bao nhiêu lần và mỗi lần bao nhiêu phút. Nhưng tập luyện luôn gợi lên kỷ luật. Mà nói đến kỷ luật là nói đến giờ giấc và thời khóa biểu. Do đó, để trở thành một nếp sống và thái độ sống, thì việc cầu nguyện không thể không theo một chương trình nhất định. Chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về đề tài này trong câu chuyện gia đình vào tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
trích phúc âm cho Thánh Matthew chương 16 câu 13 đến câu 20. Khi Chúa Giêsu đến miền Caesarea Philippi, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các ngôn sứ. Người lại hỏi các ông: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu nói với ông: này anh Simon con Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực âm phủ sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn phúc âm chúng ta vừa đọc trên đây được dùng trong hai thánh lễ: lễ kính tòa thánh Phêrô vào ngày 22 tháng 2 và lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vào ngày 29 tháng 6. Điều này nói lên tính cách giáo hội học của biến cố được nhắc đến trong đoạn phúc âm. Vai trò lãnh đạo của Phêrô được làm nổi bật và là điều chúng ta thường lưu ý khi đọc và suy niệm tin mừng này. Nhưng hôm nay, chúng ta hãy suy niệm biến cố trong một viễn tượng khác, đó là viễn tượng thiêng liêng, liên quan đến tất cả mọi người môn đệ của Chúa, chứ không hẳn chỉ liên quan đến những ai có vai trò chủ chăn trong giáo hội. Viễn tượng thiêng liêng được gói ghém trong câu nói của Chúa Giêsu cho Phêrô: con là người có phúc. Makarios. Quan niệm người có phúc được diễn tả trong từ Makarios ở đây không nói đến người có phúc vì có những của cải vật chất, giàu sang, quyền thế, không nói đến lợi lộc vật chất mà con người được hưởng, nhưng nói đến khía cạnh siêu thoát hơn, thiêng liêng. Người có phúc Makarios ở đây là kẻ có được sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống, người được quyền năng của Thiên Chúa hướng dẫn thực hiện một chương trình cứu rỗi, là người sống trước nhan Thiên Chúa. Có phúc vì được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa, được thông phần vào quyền năng của Ngài. Và Chúa Giêsu đã công bố điều phúc ấy cho Phêrô khi Phêrô được quyền năng của Thiên Chúa Cha tác động để tin nhận Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, và để chu toàn một vai trò trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Hồng ân ban cho Phêrô trong khía cạnh này cũng là hồng ân được ban cho tất cả mọi môn đệ của Chúa. Mọi người chúng ta đều có thể được Chúa gọi là kẻ có phúc, như mẹ Maria, như mọi kẻ lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha. Mọi người chúng ta trong giáo hội Chúa đều là những kẻ có phúc, vì được quyền năng của Thiên Chúa chạm đến, được Thiên Chúa hướng dẫn chu toàn một vai trò trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Simon con Giô-na được Chúa biến đổi thành Phêrô, thành đá tảng. Viên đá tảng duy nhất là Chúa Giêsu, là viên đá gốc, có quyền năng biến đổi nhiều người thành những viên đá. Phêrô ý thức rõ điều ấy khi Ngài khuyên các tín hữu trong thư thứ nhất Phêrô chương 2 câu 4 đến câu 5 như sau: anh em hãy đến gần Chúa Giêsu, viên đá sống động. Anh em cũng là những viên đá được dùng để xây tòa nhà thiêng liêng là giáo hội. Không phải chỉ có một mình Phêrô, mà tất cả chúng ta đều được mời gọi trở thành những viên đá xây dựng nước Chúa trong trần gian. Chúng ta hãy để mình trở thành đá, trở thành một Chúa Kitô khác trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa,
xin hãy nhận lấy đời sống chúng con và hãy ban cho chúng con phước lành của Phêrô ngày xưa và cho chúng con được sống trọn vẹn phước lành đó. Amen.
Xuôi dòng đời lối trôi, nay đời con đây xin dâng lên Chúa, con trông thấy ở tình yêu ngài, nay trọn đời con xin luôn yêu Chúa để cùng Chúa đến với tha nhân, nay đời con đây xin dâng lên Chúa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn theo dõi tiếp những câu chuyện của những em bé Việt Nam nô lệ tình dục bên Campuchia. Trong bốn cô bé mà tôi thuê lần này, có hai em còn rất trẻ, hay nói đúng hơn là còn rất bé. Khi tôi được vào trong nhà thổ để xem mặt và chọn các em, tôi đã nhìn thấy nét sợ hãi trên khuôn mặt của hai em, nên tôi chọn hai em ngay. Với hy vọng, tôi có thể khám phá ra những gì đã xảy đến với hai em chăng? Bên cạnh đó, tôi cũng không quên chọn hai em đã đi với tôi lần trước, vì hai em đã quen với tôi, nên dễ cởi mở với những câu chuyện hơn. Cũng như mọi lần, tôi luôn thuê loại phòng khách hạng sang trọng, loại có hai phòng nối liền nhau, một phòng ngủ và một phòng coi tivi. Tôi ngủ trên sofa ở ngoài phòng tivi, còn các em chia nhau ngủ trên hai giường ở phòng ngủ. Đêm nay là tối đầu tiên, tôi muốn có thời gian làm quen với các em, và cũng để các em có cơ hội tin tôi là người Singapore tốt bụng, đang buồn vì cãi nhau với vợ, nên tôi gọi đồ ăn lên phòng. Trong bữa ăn, tôi cố gắng gợi chuyện, nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Vì các em chẳng hiểu tiếng Anh, tôi luôn cố gắng tỏ ra mình là con người thân thiện và tốt bụng, nhưng phải giữ vẻ mặt buồn rầu của một người đang có chuyện buồn gia đình. Gần cuối bữa ăn, thì chúng tôi có vẻ thân mật hơn với nhau, khi tôi lấy kẹo sô-cô-la mang từ Mỹ về chia cho các em. Và tối hôm đó, chúng tôi không đi đâu. Riêng tôi thì rất mệt mỏi vì phải ngồi cả ngày xe từ Việt Nam qua. Nên sau khi coi tin tức thế giới từ đài CNN, tôi dọn sofa và cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Tuy vậy, tôi nằm đó quay cuồng với những suy nghĩ và cũng hơi lo sợ. Nỗi sợ đó thì lần nào cũng có. Tôi bỗng nghe có tiếng chân người đi rất nhẹ ở phòng ngủ bên cạnh. Trong màn đêm, tôi thấy hai cái đầu móp mé sau cánh cửa ngăn hai căn phòng đã được tôi cố tình để hở, không đóng. Sáng hôm sau khi ăn sáng, chúng tôi thuê xe túc túc đi chợ tham quan và mua sắm. Tôi cho phép mỗi em mua một cái vòng đeo tay
và một cái váy đầm sang trọng, để tối nay tôi sẽ dẫn các em đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Mất gần hết 200 đô la, nhưng chỉ nghĩ tới là các em sẽ vui như thế nào khi nhìn thấy mình đẹp và được đi vào nhà hàng năm sau cũng đủ làm cho tôi ấm lòng. Chúng tôi ăn trưa ở chợ, các em ngạc nhiên lắm khi thấy tôi cũng biết ăn bốc như các em. Sau bữa trưa, chúng tôi về lại khách sạn nghỉ. Vào buổi chiều thì chúng tôi đi tắm biển. Tối hôm đó, tôi đóng bộ vest sang trọng và cùng các em bước vào chiếc xe Camry đang đợi trước cửa. Chúng tôi lên xe với cái nhìn soi mói của nhiều người. Mặc kệ, tôi biết họ đang nghĩ gì. Xe dừng lại trước một nhà hàng Hồng Kông tráng lệ. Đây là nơi những thương gia tụ họp ăn uống sau những bản hợp đồng được ký kết. Chúng tôi bước nhanh vào trong phòng riêng mà tôi đã đặt sẵn, tránh những cái nhìn không thiện cảm. Tôi coi thực đơn và gọi toàn là những món ngon, đặc biệt là món tôm hùm rang muối. Các em ăn ngon lành và cười nói vui vẻ như quên hết sự đời, bông đứng lên, muốn đi nhà vệ sinh, thế là Nga cũng muốn đi theo. Vừa ra khỏi cửa được vài bước, Nga chạy như bay trở lại, mặt cô tái mét và nước mắt đầm đìa. Em chui xuống gầm bàn và không cho ai dỗ. Tôi cố gắng hết sức dùng những câu tiếng Anh thật dễ để hỏi và an ủi, nhưng cũng chẳng ép phê gì. Thế là tôi nháy mắt cho Hoa và Duyên hỏi em coi chuyện gì đã xảy ra. Trong tiếng nấc và sợ hãi, Nga cho biết là cái thằng cha mua trinh em tuần trước đang ngồi ăn trong nhà hàng này, ngay gần nhà vệ sinh. Mặc cho Duyên và Hoa an ủi, em vẫn nhất định không chịu ra khỏi gầm bàn. Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, tôi đứng dậy, đi tới tận quầy tính tiền để trả tiền, và cũng là để quan sát xem người đó là ai. Có quá nhiều người Á Châu trong nhà hàng này. Thế là, sau khi trả tiền xong, tôi lững thững quay về bàn ăn, có quá nhiều người Á Châu trong nhà hàng này. Thế là, sau khi trả tiền xong, tôi lững thững quay về bàn ăn, lấy chiếc áo vest khoác lên đầu của Nga, và năm chúng tôi rời nhà hàng, bỏ dở bữa ăn đang ngon miệng. Đêm hôm đó, em kể câu chuyện của em cho các bạn nghe, và tôi xin tóm lại như sau. Em không thuộc nhóm may mắn bị chuốc rượu hay thuốc mê khi bị mua trinh. Em chống lại mãnh liệt. Em khóc than, em gào thét, em cấu xé. Đáp lại sự chống phá mãnh liệt của em là những đe dọa, rồi đến những cái tát tay, và cuối cùng em bị cột hai tay vào thành giường và cái khăn lau mặt được nhét vào miệng của em. Em vẫn vùng vẫy trong những đau đớn của thân xác, và sau khi thằng cha đó đã thỏa mãn thú tính, thì em được mở trói, và trong hai ngày ở với người đó em đã bị cưỡng hiếp 5 lần. Tôi nằm ngoài sofa, nghe em kể với ba cô bé kia mà như muốn điên lên. Tôi muốn đạp đổ và đập nát tất cả những gì quanh tôi. Nhưng tôi không thể làm được những điều đó. Tôi sẽ bị lộ diện. Quý vị và các bạn thân mến! Một câu chuyện buồn thường làm cho người ta không muốn nghe vì nó dễ làm cho họ cảm thấy buồn. Nhưng xin bạn đừng buồn vì đó không là chủ đích của tôi khi viết câu chuyện này. Và chắc chắn những em bé Việt Nam bị bán qua Campuchia làm nô lệ tình dục cũng không vui khi biết rằng bạn buồn về chuyện buồn của họ. Hãy sống tốt hơn. Nếu cuộc đời cần bạn vui, xin bạn hãy góp cho đời một nụ cười. Xin bạn hãy cùng với tôi gửi bài viết này đến tất cả những người bạn quen biết. Các em cần bạn. Xin hãy là tiếng nói của các em đến với thế giới bên ngoài. Xin bạn hãy bằng tiếng nói hay hành động của mình dẫn các em ra khỏi địa ngục trần gian hay cái củi nhốt người, để cho các em có cơ hội nhìn về ánh sáng. Phúc âm cho Thánh Marco chương 10 câu 13 đến 16 đã ghi lại như sau. Người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu để người chạm tay vào chúng, nhưng các môn đệ sẵn giọng với chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông, cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào thứ ba tuần tới.
Khi con đây con trong vui ca,
Ngài đã yêu con. Khi con đây con trong lòng mẹ,
từ lòng mẹ
gọi tên con,
Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con bằng tình yêu thương
tha. Ô yêu thân con
bao gần giữa con,
soi lối con trong
đón người vào trong ngày thơ.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, Linh mục Emerivan qua đời hồi thập niên 80 là một trong những nhạc sĩ Công giáo nổi tiếng tại Pháp. Người ta biết đến tên tuổi của cha là nhờ những ca khúc có tính cách vào đời do chính cha sáng tác và trình diễn trong các quán rượu. Nhưng cha Divan không chỉ nổi tiếng vì các ca khúc của cha mà còn được mọi người biết đến như một người nghiện rượu. Thực tế, do tiếp xúc thường xuyên với những người bạn của Lưu Linh, cha Divan đã mắc phải chứng nghiện rượu. Sau nhiều lần điều trị trong các trung tâm cai nghiện, cha đã viết lại kinh nghiệm của mình. Cuốn sách đã giúp cho rất nhiều người chữa được tật nghiện rượu. Chúng ta hãy lắng nghe lời tâm sự của chính cha Divan. Lần đầu tiên, sau 2 tháng cai rượu, tôi tưởng mình đã có thể chiến thắng được tật xấu. Thế rồi một hôm, tôi được mời tham dự tiệc cưới của một người cháu. Ai ai cũng vui mừng hớn hở, có cả phần nhảy nhót sau buổi tiệc. Cháu tôi đến bên cạnh tôi và mời mọc. Mời cậu uống với chúng cháu một ly champagne. Trong đầu tôi như có một tiếng nói thì thầm. Một ly thôi, một ly có là bao. Tôi cũng phải sống như mọi người chứ. Nhưng rồi tôi lại nghe có tiếng phản đối, coi chừng ngươi không thể chống trả được. Cứ thế, trong tôi đang diễn ra một cuộc chiến dữ dội, và cuối cùng tôi đành thua cuộc để nói với cháu tôi, rất hân hạnh. Ngày hôm sau, tôi uống 2 ly rượu đỏ, và tối hôm đó tôi uống cạn đến 4 ly, và mọi sự đã trở lại như cũ. Tôi càng uống càng rơi vào tâm trạng chán nản, thất vọng, thù ghét chính mình và tủi hổ. Tôi như bị trói vào một thứ cối xây để quay mãi không bao giờ dừng. Tôi biết rằng tôi không thể nào dừng lại được. Tự do đã vỗ cánh bay cao. Tận cùng của tôi chỉ có thể là cái chết. Với những dòng trên đây, người ta tưởng Linh Mục Divan đã buông xuôi bỏ cuộc. Nhưng chính lúc sức con người đã bỏ mặc cha, ý chí đã chết trong cha, thì cha đã tìm lại được niềm tin nơi Chúa Kitô. Chính niềm tin nơi Chúa Kitô đã nâng đỡ cha dậy và giúp cha bình phục hẳn.
Trước đây, cha Duvan đã dùng lời ca để chúc tụng Chúa trong các quán rượu. Giờ đây, Ngài dùng chính kinh nghiệm của mình để hát lên tình yêu của Ngài. Cũng đã hơn một lần nếm được mùi vị đắng cay của thất bại, khổ đau trong cuộc sống. Cơn cám dỗ triền miên trong thân phận của người chúng ta vẫn là buông xuôi, bỏ cuộc, mặc cho dòng đời đẩy đưa. Dường như Chúa Giêsu cũng đã kinh qua nỗi cô đơn và cám dỗ ấy. Trên thập giá, Ngài đã thốt lên: "Lạy Chúa Trời con, lạy Chúa Trời con, sao Chúa bỏ con?" Nhưng Chúa Giêsu đã không để cho sự thất vọng chiến thắng. Vinh quang cao cả nhất trong chiến thắng của Chúa Giêsu chính là thắng được nỗi thất vọng trong tâm hồn. Tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đặt tất cả tín thác vào tình yêu của Ngài. Từ thất bại khổ đau vẫn luôn có thể mọc lên cánh hoa của hy vọng trên yêu. Từ tội lỗi, Thiên Chúa vẫn còn có thể ban tặng hồng ân dồi dào hơn. Và ngay cả từ cái chết, ánh sáng phục sinh vẫn có thể chiếu soi. Lạy Chúa, dù cho khổ đau có chồng chất, dù cho tội lỗi có ngập tràn, xin cho chúng con vẫn tiếp tục tin tưởng rằng tình yêu của Chúa luôn giữ gìn bao bọc chúng con. Nguyện cho cuộc sống tin yêu và phó thác của chúng con là bài ca chúc tụng tri ân dâng lên Chúa.
Chân gian trong vòng bàn tay Chúa.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.